tấm hồng nợ ở con cháu học tới nữa là cái phần hiển sư tiến sĩ, nhưng mà trong vòng 45 giây là trở thành tay không và có thể nghèo đó từ đây đến suốt đời, không có gì thật cả. Và ngài muốn nói rằng đó là cảnh đời, cảnh đời là như vậy, và cảnh đời khuyên ta tu. Bởi vì nếu ta tu tức là ta sửa cái lòng nhân, ta sửa con người của chúng ta để chúng ta có thể duy trì được cái bản chất thiện lương, và cái bản chất thiện lương này mới có thể theo chúng ta đi qua cảnh giới khác được. Còn nếu ở đây đó chúng ta lại không thấy được cảnh đó, chúng ta cứ thụ hưởng, chúng ta cứ nghĩ rằng nghĩa là tại vì phước của chúng ta, có nhiều người nói rằng đó là mình làm đổ mồ hôi nước mắt và đó là phước của mình, cho nên mình được hưởng. Còn mấy người kia họ có tội nên họ phải chịu khổ, họ phải rơi vào cảnh giới khổ, họ ráng mà chịu. Nhưng mà thiệt ra đó là nếu chúng ta suy nghĩ vậy á, là chúng ta hưởng phước bất khả hưởng tận. Bởi vì chúng ta hưởng phước rồi á, cuối cùng rồi cũng sẽ hết. Đúng người ta gọi là ngồi không á, ăn hoài thì núi cũng lở. Mà ở đây á, chúng ta sử dụng cái phước á mà một cách quá đáng á, thì cái tội chúng ta sẽ xuất hiện liền. Đó, xuất hiện liền. Cho nên á, từ đó chúng ta mới thấy rằng những cái lời và dạy của các vị tiền bối á, tức là khuyên nhắc chúng ta phải làm ơn để sau này mình có được cái sự báo của cái đức cho mình, và cái đó gọi là tích đức. Đó. Và cái cảnh đời bảo ta tu tức là bảo rằng chúng ta đừng ỷ y danh lợi, và đừng tưởng rằng lúc nào cái xã hội và cái thế giới của mình đang sống đây nó sẽ mãi mãi tồn tại như vậy. Đó. Vừa rồi ra các Phật tử ở đây mà về Việt Nam thì các vị thấy rồi, ở Việt Nam nó có nhiều, ngay cả Việt Nam là quê hương chúng ta, nó không bị những cái nạn động đất khổ sở vậy, nhưng mà nghèo khổ vẫn là nghèo khổ. Và nếu mà chúng ta đi thăm một cái trại mù hay là trẻ em khuyết tật thì các vị thấy rằng mình phải lo cho mình thương cho mình. Đối với những trẻ con nó mới sinh ra là đã khuyết tật rồi, không thấy đường rồi, mắt mù rồi có đứa thì tức môi, có đứa thì nữa là răng hở, mà sống được nhờ sự bố thí tức là cho của người ta. Hãy nếu mà người ta cho nhiều thì có nhiều, mà người ta không cho thì phải chết đói. Nhưng mà tại sao nó sinh ra như vậy? Tại sao cuộc đời bất công như vậy? Tại sao xã hội bất công như vậy? Cái đó là do hạnh nghiệp của mỗi cá nhân. Và do đó ở đây đó, Đức Tôn Sư ngày dạy rằng cảnh đời đó dạy chúng ta nên đi tu. Bởi vì gia đình của chúng ta nó không bình an, không bình an như chúng ta tưởng. Bởi vì cha ta có thể đi ăn cắp, mẹ ta có thể đi đánh bài, chị ta có thể đi cưỡi rủa. Trong một gia đình biết bao nhiêu người làm việc bất thiện. Nếu chúng ta không biết tu, chúng ta không khuyên dẫn họ đó, thì tất cả mọi người sẽ đi chung một đường. Chúng ta biết tu tức là chúng ta bắt đầu khuyên dẫn họ, tức là làm họ quay trở lại con đường tốt. Hay là chính bản thân chúng ta, một phần tử trong xã hội, chúng ta rút ra một sự tốt đẹp. Nhiều người rút nhiều sự tốt đẹp thì làm xã hội sẽ trở thành tốt đẹp. Đây là bài học mang tính đạo đức và mang tính giáo dục. Bởi vì các vị biết rằng nếu có một sự đạo đức nào đó mà không được cải hóa, không được thay đổi bởi cuộc sống chính thức của con người đó, thì tôn giáo mất đi ý nghĩa của nó. Và đạo Phật cũng vậy. Khi đạo Phật xuất hiện ở cuộc đời này và giáo lý của các vị tổ thầy là khuyên rằng cái người Phật tử chúng ta phải cải thiện để thấy được sự lợi ích chính thức trong cuộc đời, không riêng gì Phật giáo. Và kể cả Thiên Chúa giáo, kể cả Hồi giáo, bất cứ một tôn giáo nào mà có ảnh hưởng tốt về đạo đức cho con người thì con người phải tu, phải học theo để sửa đổi làm cho xã hội tốt đẹp. Một cái cách chính thức mà các vị biết là ngày nhỏ thầy đi học á, có lần thầy có kể qua, thầy thích đọc cái quyển nữa là Vua Gia Đình đó. Trong đó nó kể hình ảnh của một cái ông nữa là tên là cái bằng Dân Văn Giang, nghĩa là ông là nhân vật chính trong đó. Ông là một cái người nữa là phạm một cái tội rất nhỏ, nghĩa là lấy bắp bổ bánh mì, người ta kêu án ổng tới 6 tháng. Rồi bây giờ ổng mới vượt lục, cho nên án ổng mới lên lần lần, ổng trở thành khổ sai. Và nghĩa là đến một lúc đó, khi mà lúc mà đầu tiên mà lúc mà ổng được thả ra, khi mà mãn hạn khổ sai, lúc mà ổng nghĩa là chặn một chiếc xe để cứu được một số người trên xe, người ta giảm án tù ổng, ổng được ra ngoài, ổng trở thành con người. Tức là từ một con người rất là tốt đẹp trở thành con người tội lỗi, một chuyện rất là tầm thường, một chuyện rất là dễ dàng. Cũng như con người chúng ta đang sống trong một thế giới tự do này, mà chỉ cần chúng ta vì tham lam, vì dục vọng, muốn một điều gì, chúng ta bước một bước là chúng ta trở thành con người tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta thành con người tội lỗi, không có nghĩa là con người chúng ta phải bỏ đi. Nếu chúng ta biết tu, có nghĩa là nếu chúng ta biết sửa, thì con người chúng ta sẽ được phục hồi và được thay đổi toàn bộ lại thái độ sống và trở thành thánh thiện. Cho nên ông Dân Văn Giang này cũng vậy. Khi mà ổng được thả ra, cái người ổng ngồi, ổng buồn, ổng đang ngồi dưới gốc cây, có một cái thằng nhỏ nó chạy chơi ngang, nó chơi nó thảy đáo đồng tiền nó chạy ngang qua chỗ chân ổng không hay, ổng đạp chân lên thì nó chạy tìm đồng tiền không ra, cuối cùng nó chạy tới bên ổng, nó hỏi rằng ổng có lấy đồng tiền không. Nó nói ổng đang buồn bực, ổng đang ở tù mới ra, ổng giận lắm, ổng dòm, ổng dùng một cặp mắt rất là giận dữ, ổng nhìn nó sợ hãi. Và khi nó sợ hãi rồi, cái nhỏ nó sợ hãi rồi, nó bỏ nó chạy đi đó, thì ổng mới bước chân đi, ổng dòm thấy rằng cái đồng bạc ở dưới đôi giày của ổng. Và ổng cảm thấy ổng vô cùng thốn than khổ sở, bởi vì ổng không muốn lấy đồng tiền của cái nhỏ, nhưng mà con người của ổng, thái độ của ổng đã làm cho nghĩa là đứa nhỏ nghĩ về tội lỗi sợ đó. Và khi đứa nhỏ nghĩ rằng ổng là một con người bần tiện thốn than, nó bỏ nó chạy đi, thì ổng cảm thấy chính ổng cũng sợ hãi chính con người của ổng. Và chúng ta cũng hiểu rằng con người chúng ta trong xã hội này đó, là luôn luôn chúng ta có hai bộ mặt đó, con người ai cũng có hai bộ mặt đó. Cho nên chỉ có lúc nào chúng ta đi vào phòng ngủ, lúc nào chúng ta tắm á, thì lúc đó quả may chúng ta mới tìm thấy được cái khuôn mặt thật của chúng ta. Còn lại trước khi chúng ta ra đi là chúng ta mang lên một cái mặt nạ giả. Mặt nạ giả để nói, để cười, để giao dịch, để làm cho người ta khác thích mình, để lừa gạt người khác, hay chính lừa gạt bản thân con người của mình. Con người chúng ta luôn luôn mang hai bộ mặt, bộ mặt thật và bộ mặt giả. Rất ít ai sử dụng đúng bộ mặt thật của mình. Bởi vì khi chúng ta, nếu chúng ta càng lừa dối bộ mặt thật của chúng ta, thì bộ mặt giả chúng ta càng lừa dối nhiều hơn. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta dùng bộ mặt giả dối để lừa kẻ khác nhiều hơn, thì chúng ta cũng lừa dối bộ mặt thật của chúng ta nhiều hơn. Và nếu chúng ta sử dụng bộ mặt giả một cách thường trực, một cách quen rồi đó, thì mai kia mốt nọ, cái khuôn mặt thật của chúng ta sẽ trở thành những vết hằn một cách không bao giờ thảy xóa được của khuôn mặt giả. Đúng là đây là một cái quan điểm rất là khó hiểu. Tuy nhiên nó cần thiết cho người Phật tử, bởi vì tại sao mà chúng ta thấy rằng trong tất cả các bài kinh đều dạy người con Phật phải trở về sống với hạnh chân thật. Bởi vì muốn chúng ta tìm lại khuôn mặt thật của mình, mà thường thường chúng ta thường thường mang đến khuôn mặt của chúng ta bước ra đường đó, đối với cha, với mẹ, với vợ chồng, con cái, là chúng ta luôn luôn đưa ra một cái giả. Chúng ta không bao giờ dám nói lên sự thật của chính mình, không bao giờ dám nói lên sự thật của chính mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có một khuôn mặt giả. Còn khuôn mặt thật của chúng ta rất ít ai thấy được, và chính chúng ta chỉ có một lúc nào không ai đó, chúng ta mới lén lút và coi thử và cảm nhận được khuôn mặt thật của mình nó đã bị biến nhạt như thế nào bởi vì khuôn mặt giả ảnh hưởng. Cho nên ở điểm này đó, chúng ta thấy hình ảnh của cái người tù khổ sai dân gian cũng vậy. Và khi ông ta đi vào, ông ta đi đói ăn, gõ cửa một cái gia đình của một linh mục, được linh mục á thì được quyền mục sư, và một vị mục sư mở cửa cho ông ta, và mục sư có vợ, cho nên nghĩa là vị mục sư đó mới kêu cái người tù này đó ngồi đợi. Và trong lúc nữa là rung riêng ta rầm rầm thì bà vợ sợ lắm, nói rằng đây là kẻ cướp cho nên không nên cho vào nhà. Nhưng mà cái vị mục sư đó kêu rằng nữa là ở thế giới này không có ai là kẻ cướp cả, và chỉ có tâm hồn ác độc của chúng ta mới là kẻ cướp mà thôi. Cho nên do đó ổng kêu cứ để người nó ngồi rửa mặt đàng hoàng xong rồi dọn ăn. Thì cái người tù này ngồi đau khổ vậy, nhưng mà ăn xong rồi đó, ông ta thấy toàn bộ ăn là cái bộ đĩa bằng bạc, bằng vàng không à, bởi vì trong một cái nhà thờ rất là sang trọng. Cho nên ăn xong rồi ông ta chú ý, đêm đó ông ta xin ngủ lại, bà vợ thì sợ không dám cho. Nhưng mà cái người chồng, tức là ông mục sư kêu rằng dọn một cái phòng khách đàng hoàng cho ông ta ngủ. Và nửa đêm đó, thì cái tâm gọi là cái tâm tội lỗi của anh ta tủ dậy bằng cách là nghèo đói tay không. Cho nên tại sao mà mình không lấy một số nữa là đũa bằng bạc, hoặc là vàng nữa là đĩa bạc này kia mình lấy đi bán. Cho nên ta mới gom cho một bọc nữa là toàn bộ đồ ăn hồi xưa đó. Anh ta gom hết buổi tối, anh ta gom hết bỏ vào bọc, và anh ta mở cửa và lén đi. Coi như là ăn cắp hết những cái đồ quý của cái nhà thờ đó. Sáng hôm sau đó thì khi mà các vị nữa là mục sư liền dậy đó, thì bà vợ báo cho biết rằng đó là ông cướp vào nhà, ông thấy không? Ông cướp vô lấy hết đồ trong nhà thờ rồi, và những gì quý nhất lấy mất rồi cho ông sáng còn mắt con ra. Thì cái vị mục sư này vẫn điềm đạm nói rằng là thế giới này không có gì là của ta cả, ngày ta ra đời không có gì là của ta cả, và ngày ta ra đi cũng không có gì của ta cả. Cho nên nếu đó là của họ thì họ lấy đi đó, và ta không có gì để mất. Chúng ta chỉ còn giữ được cái của ta là gì? Là lương tâm trong sạch và sự thương yêu hiểu biết mà thôi. Cho nên vị mục sư đã tiếp tục ngồi làm việc. thì khoảng chừng nửa tiếng hồ sau, một tiếng hồ sau nó lúng, nó mới dẫn cái người nữa là dân dân gian được trở lại đẩy vô, nói rằng thưa cha, nữa là chúng tôi đã bắt được nữa là nửa kia tên trộm này nó rẽ ra khỏi thành và nó mang trong mình tất cả những đồ quý báu, có phải là của nhà thờ không? Thì bây giờ nó là ông mục sư nữ đứng dậy, gọi là linh mục, giám mục thành linh đứng dậy, ông mới ôm người tù nữ, nó tại sao mình đi vội vã vậy? Quá sớm đi quá sớm, cho nên tôi còn một số đồ muốn cho anh nữa, mà tại sao lại anh phải đi sớm vậy? Cho nên và người giám mục đó xác định với người lính rằng những món đồ này không phải của nhà thờ mà của ta tặng cho người, của Chúa tặng cho cái người, và đó lính nó không có bắt tội người. Và chỉ một câu nói của người giám mục đó mà làm thay đổi toàn bộ lương tâm của người tù của sai đó. Và sau này cái quyển nó rất là dày, cái gì mà các vị có thể coi, những tên là vô gia đình, và đã làm cho người, cái người tù của sai đó thay đổi trong một cuộc sống, cả một ý niệm, và trở thành một cái người hành thiện, hy sinh cả mạng sống mình để phụng sự cho kẻ khác. Và qua hình ảnh đó tụi chúng ta thấy rằng nếu là chúng ta hiểu rằng khi chúng ta học theo đạo Phật hay là những lời dạy của Đức Tôn Sư kêu rằng nữa là khuyên bảo rằng cảnh đời bảo chúng ta tu, không phải là chúng ta phải đi tu, không phải là chúng ta phải cạo đầu, phải mặc áo vàng, mà bảo chúng ta tu đây có nghĩa là chúng ta phải sửa đổi và xa tánh những hành vi nào làm cho kẻ khác phải khổ đau và làm chúng ta phải gây nhân gây quả trong cuộc đời. Đó là ý niệm chính. Cho nên chúng ta cũng sẽ hiểu được một điều rằng tại sao cuộc đời bảo chúng ta tu như vậy. Qua cái ý này đó, trong một cái lời nói thì nhiều người học đạo Phật hay là tìm đến đạo hay là nói rằng Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang là vị tổ sư, tổ sư khai sơn lên hệ phái thất thủy này, tại sao ngày mới 32 tuổi là bị bắt, bị một cái thế lực rồi đã bắt đi rồi mất tích cho đến ngày nay. Nếu là một cái người tu hành hay là một cái vị tổ hay một vị thầy phải có thần lực, phải có thần thông, phải có thể là tránh được, phải bị nữa là giống như phải biết trước mình sẽ bị điều gì, tại sao một cái vị tổ, một vị thầy lại bị như vậy? Thì trong này tổ sư Minh Đăng Quang ngài cũng có nói một số bài rất là dài. Nhưng điều mà người Phật tử chúng ta hiểu rằng khi chúng ta học theo đạo Phật và những gì của vị tôn sư truyền dạy chúng ta, là đạo Phật không phải là con đường để đưa người Phật tử đến thấy được phép lạ. Bởi vì cái định nghĩa của Đức Phật á, phép lạ không, phép lạ của đạo Phật là sự chứng nghiệm đó, là sự chứng nghiệm của nội tâm, gọi là phép lạ. Nếu một kẻ độc ác, nếu một kẻ tội lỗi giống như dân văn gian có thể trở thành một con người thánh thiện, và một kẻ tội lỗi trong đời này có thể trở thành một người thánh thiện để giúp ích cho mọi người, đó chính là phép lạ, đó chính là phép lạ của tôn giáo, và đó chính là phép lạ của đạo Phật. Cho nên khi mà chúng ta vào đạo Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta mong cầu một phép lạ. Giống như bây giờ con đang bệnh nè, con đang bị ung thư nè, cầu Phật hoặc là đi một ngôi chùa đó để lễ, để cúng dường, làm cho cái ngôi chùa đó linh thiêng, làm cho bệnh ung thư con hết đi, tức là cancer con không còn nữa, thì chúng ta nghĩ đó là phép lạ. Nhưng đạo Phật không hề có con đường đó, đạo Phật không hề có con đường đó. Bởi vì cái sự phép lạ theo trong quan điểm của đạo Phật có nghĩa là một kẻ độc ác, giống như mình gọi là một người ăn cướp buôn dao đồ tể, thì có thể trở thành Phật. Có nghĩa là một người đang làm những việc tội lỗi, biết quay đầu hướng thiện, thì đó gọi là phép lạ. Mà các vị biết là rất nhiều người thay đổi ý định đó. Rất là nhiều người trong đời này trước kia làm những việc tội lỗi, trước kia đi vào những con đường bất thiện, sau khi nghe được những bài kinh Phật, họ biến đổi trở thành một con người tốt đẹp, một kẻ ích kỷ, nhỏ mọn, xấu xa. Sau khi nghe được những bài kinh Phật, biến trở tâm mình trở thành một con người tốt đẹp thiện đức. Thì đó là gì? Đó là phép màu, và đó được gọi là phép lạ. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu được rằng cái phép lạ mà chúng ta mong cầu là gì? Phép lạ mà chúng ta mong cầu là học được những giáo lý sáng suốt để cải tạo và thay đổi con người của chúng ta. Hay nói một cách khác, tức là thay đổi con người trần tục chúng ta để trở thành con người thánh thiện. Và như vậy là ngay ở trong đời này, chúng ta có gia đình, có vợ chồng con cái, chúng ta thay đổi mình rồi quán chuyển cho người khác, cảm thông và làm cho mọi người có thể thay đổi giống như nhau. Đây là một điều rất khó, và đó gọi là đạo Phật hiện đại hóa, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời. Và Đức Tôn Sư